Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Chương trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam mô A Di Đà
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Phật Pháp mở rộng trong qua làn sóng phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị có câu hỏi cho Sư Thích Giác Viên, xin mời quý vị hãy gọi vào đài số 817-899-4110, 817-899-4110, và Bảo Trân xin được gửi lời chào đến Sư Thích Giác Viên. Và hôm nay Sư có khỏe không ạ?
Sư cũng khỏe. Sư gửi lời chào cho tất cả quý vị nghe đài cùng tử gần xa thân mến. Hôm nay Sư đến với chương trình Phật Pháp mở rộng với cái ý tứ du lan của mùa báo hiếu hôm nay. Ý tứ du lan, trước khi Sư nói về ý tứ du lan thì Sư cũng thông báo còn 2 tuần nữa Sư sẽ ngưng nói chuyện ở trên đài. Nếu như quý vị nào có muốn thắc mắc gì cứ hỏi, đem thôi xin ngưng rồi. Mình muốn hỏi cũng không hỏi được. Vậy thì bây giờ đây đây, quý vị có những gì thắc mắc thì cứ hỏi, còn Sư thì Sư giải thích thêm để cho quý Phật tử được hiểu gì. Ý tứ du lan trong cái tinh thần của Phật giáo dạy, nhất là bài kinh Du Lan, được Phật dạy một kiền liên muốn cứu được mẫu thanh đề thì phải sám lễ du lan tứ sự. Mà nổi bật nhất là 2 cái câu nói rằng đồ ăn thì 100 món là trái cây 5 màu. Nếu như mà mình xem lại thực tế di vật biện chứng một chút xíu đó, thì đồ ăn 100 món đó, như vậy thì mình có thể đi mua được nhiều món, nhưng mà ăn sao hết ha. Mình ngắm vào đó thì mình thấy rằng Đức Phật biểu mình sắm tới 100 món như vậy thì mình có hơi nghi tình nào không? Chẳng hạn như bây giờ là một vài món tứ sĩ thì được rồi, sau này giải tới là 100 món. Thì như vậy là chắc chắn rằng cái đồ ăn này không phải là đồ để ăn bằng miệng rồi. Hay là cái nghĩa bóng gió nào đó lắp ghép cho mình thấy rằng cái cách làm ăn trong đời sống hàng ngày này nó là mang cái ý tứ không phải một món vật mà hình thành. Có lẽ là cái ý tứ Đức Phật muốn dạy đó. Trong công việc làm ăn thường thường đó, không phải là một phương tiện nào đó để thành, ví dụ như một pháp nào đó để thành thì coi như là không đạt. Bây giờ mình tạm mượn cái ví dụ như cái nhà, Bảo Trân nhìn cái trong nhà coi khi mà thành cái nhà đó là gồm có bao nhiêu món, ví dụ như là cái nhà xi măng đi, thì nổi xi măng không đó, người ta muốn được xây thành cái bức tường nhà đó, người ta phải có gạch, người ta phải có nước, rồi có cái bay, có cái thùng hồ. Và nếu mà nhìn cả cái nhà được hình thành đó, hình thành cái nhà thì trong đó cũng phải có cửa. Như vậy thì bây giờ có tổng số phải là bao nhiêu món mới thành cái nhà? Thật sự ra đó không phải một trăm món mà đủ đâu đó, mình tính ra chắc hơn đó. Đối với nhà bảo trân không, ai chứ không biết trong phòng bảo trân không biết bao nhiêu món này là đồng hồ nồi ghế
và đúng rồi.
Như vậy là hình thành một căn nhà ấm cúng thì người ta phải có hàng trăm món đồ mới tạo thành một cái căn nhà. Chứ đừng nghĩ rằng đó là căn nhà lá hay căn nhà gạch hay căn nhà. Mình có một điều mình nghĩ đơn giản thì không đúng đâu. Thôi thì bây giờ cái chiếc xe của Bảo Trân nội cái ốc bù lon con bán hết là bao nhiêu con trong đó rồi.
Dạ đếm không
có. Cái bánh xe rồi dây điện đèn thắng đủ hết. Như vậy thì trong cái công lê mình nói mình cầm qua lăng lái xe không đâu có đủ đâu. Chẳng hạn nói bây giờ nói là tôi cần xăng thôi. Nếu mà xăng là đầy rồi mà cái bốn cái bánh xe mà nó xẹt là làm sao mình đi. Cho nên cái mà Đức Phật muốn nói cái ý tứ để giúp cho con người ta hiểu về công cuộc làm ăn, sự sống hiện tại. Công cuộc làm ăn, sự sống hiện tại đó. Ví dụ như ai gặp bà Bảo Trân cái Bảo Trân à, hôm nay làm ăn sao? Có được nhiều tiền khá giả hay không? Thì như vậy cái cơm lê của nó gọi là làm ăn phải không?
Dạ.
À, làm ăn chứ không phải là ăn không đâu ha. Ăn không là không tốt đó.
Dạ.
Vậy thì bây giờ cái chuyện công cuộc làm ăn, cái sự sống của mình á, để mà mình có được cái sự sống thì không phải là một trăm món đâu. Theo sự hiểu biết thì nói trăm món là nói căn bản cho mình thấy rõ, như ví dụ như Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận tức là 100 pháp, hay là Pháp Môn Bách Quán là 100 pháp, nhưng mà thật ra thì không đủ đâu. Ví dụ như bây giờ là sư làm cái người làm nail đi, sư lại làm cái bàn tay của Bảo Trân đi, thì như vậy là cái cần mà dụng cụ hết phải bao nhiêu món, chắc chắn là 100 cũng không đủ đâu. Nghĩ cho kỹ đi, từng chi tiết nhỏ thiếu một cái là không được. Cho nên cái ý tứ nói là trong cái công cuộc làm ăn sự sống, nếu mình làm ăn theo kiểu phàm phu ở đời thì thôi thì tạm nói 100 món cũng đủ, nhưng mà thật ra không đủ đâu, không đủ đâu. Vậy thì mai mốt mình có thể đọc sửa lại cái lời kinh, để lại là đồ ăn hàng triệu món này ha. Chắc ăn chút.
Dạ, là chắc ăn.
À, chắc ăn chút.
Dạ.
Vậy cho nên cái đồ ăn trăm món là muốn nói cái ngăn nắp căn bản vừa phải phàm, là một cái gì đó phải tưởng đến 100 pháp, mà theo tinh thần của Phật dạy là cái duyên sanh. Nghĩa là nhân và duyên hai cái nó hợp lại nó mới sanh ra. Cha mẹ hiệp lại nó sanh ra đứa con. Nhân với duyên mà nó hợp lại được thì nó mới sanh ra. Như vậy thì cái sự kết thành là ở chỗ nhân duyên. Vậy thì bây giờ cái nhân duyên kết thành thì mình thấy cái nhân duyên xây cái nhà thì quá nhiều món. Trong cuộc sống này quá nhiều món. Không biết hồi đó giờ Bảo Trân ăn bao nhiêu món à ha?
Đếm không hết
rồi. Đếm không hết. Nhưng mà hôm nào công sổ, phải mướn nhiều người công sổ. Vậy cho nên á, cái lời Đức Phật dạy có cái sức mầu nhiệm, không phải là như mình nghĩ đơn thuần là cái món ăn là vật chất đó đâu, mà là cái tinh thần nó còn quan trọng hơn nữa. Có nhiều khi đó, bạn bè nói, ở đâu xa giờ điện tới, hỏi thăm Bảo Trân có khỏe không, vì Bảo Trân mừng còn hơn là ăn món ăn. Ăn quà, ăn cát gì đó phải không?
Dạ.
Vậy thì cái món ăn tinh thần này á, ở trong cái tinh thần đạo đức nhà Phật thì cái hiếu nó thơm lắm, quý lắm. Cha mẹ ở xa trông ngóng như đứa con từng giờ, từng phút, từng giây, mà có một cú điện thoại gì hỏi thăm mẹ khỏe không, thì mẹ cảm thấy no liền, mặt mày tươi rói liền, đúng không?
Dạ.
Vậy thì cái món ăn vật chất á, mình thấy cả ngàn món nhưng mà không đủ. Nhưng mà cái món ăn vật chất dẫu ngàn món cũng không bằng món ăn tinh thần. Mà cái món ăn tinh thần nó hầu như không thể thiếu được, thiếu một cái gọi là nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ đó, như Bảo Trân cho Bảo Trân ăn cái chuyện là mấy trăm món đi mà không cho ngủ gì trơn. Thực chất họ sẽ không chịu được. Thì bây giờ mình thấy rằng cái ăn là vật chất mà cái ngủ là tinh thần. Thì như vậy là vật chất và tinh thần nó phải đi đôi, nó phải lúc nào cũng có tương ứng. Nhưng mà trong nhà Phật đâu phải là ăn vật chất và tinh thần vậy thôi đâu, nó còn cái lý trí con người ta nó, lý trí tình thương con người đó. Do đó cho nên đó, Đức Phật dạy ba cái quả thánh đầu tiên của con người đó, gọi là niềm tin Phật Pháp nhập lưu thánh đức thứ nhất, học Phật nhập lưu thánh đức thứ hai, và thông lý nhập lưu thánh đức thứ ba. Rồi còn tổng số 23 phẩm rốt ráo nữa đó là người ta thành Phật. Tức là Tu Đà Hoàn, 4 phẩm Tu Đà Hàm, 4 phẩm A-la-hàm, 4 phẩm A-la-hán, 4 phẩm là 16 phẩm. Đó. Bỏ 3 phẩm của người cư sĩ. Thì còn lại là 13 phẩm. Bắt đầu từ A-la-hán trở lên còn 10 cái lớp làm Phật nữa. Gọi là Như Lai ứng cung chính biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ được người trường phụ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Là cái đoạn đường như vậy là 23 cái công đoạn đường thánh mới lên tới Phật. Và cái ba lớp căn bản đầu tiên đó thì niềm tin, học Phật và thông lý nhập lưu thánh đức, tức là con người ta có được cái gốc thánh căn bản. Như vậy thì bây giờ tất cả mọi người không có tôn giáo nào mà không có cái đó, không có người nào mà không có cái đó. Nhưng có điều là mình không có phát huy đứng ở chỗ tột đỉnh. Vì vậy cho nên đó, cái chỗ mà muốn phát huy tột đỉnh đó, thì trong cái bài kinh Du Lan có nói rất là rõ ràng. Một liên chính đặc lục thông muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân giúp cả, nghĩa sanh thành đạo cả, mong đền, làm con hiếu hạnh đi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thì trong cái chỗ mà mình thấy rằng hiếu hạnh vi tiên là một, huệ nhãn là hai. Hiếu là một vấn đề quan trọng, nhưng mà người có cái huệ nhãn thì làm hiếu nó khác, còn người không có cái trí huệ mà cái hiếu nó khác. Nhưng mà dù muốn dù không, mình có dở thiệt là dở, mà mình biết nghe lời cha mẹ cũng làm cho cha mẹ vui lòng, thì đó là một cách hiếu rõ ràng đó. Và cái chỗ hiếu như vậy đó là cho gia đình êm đềm, bà con sớm đàn ai cũng thương, nhất là cha mẹ mình thương là được rồi. Nếu mà cha mẹ mình thương thì bảo cảm thấy hạnh phúc là đã, đúng không?
Dạ thì đúng. Dạ.
Vậy thì cái hiếu là sự gắn bó, làm sao cho êm đềm hạnh phúc giữa cha mẹ với mình, để mà mình đạt được cái êm đềm mà cha mẹ khen, sớm chuyện khen, thân quyến khen, thì ở cho cha mẹ ngợi khen. Đó là công đức luyện rèn thành nhân. Cha mẹ ngợi khen là được rồi đó. Cha mẹ khen là không biết làm sao chứ. Cha mẹ khen là cha mẹ sẽ cho mình ăn kẹo, ăn bánh nè. Dĩ nhiên vậy đó, đúng không? Đó, do đó cho nên ai cho cha mẹ ngợi khen, tức là mình làm một chuyện tốt đẹp, như là biết đi xưa về trình, biết nghe lời cha mẹ phân tích. Cái sự mà làm ăn cha mẹ hài lòng, cái này cũng không khó lắm đâu. Nhưng mà cái hiếu thấp nhất vậy, đôi khi con người ta cũng vẫn bất hiếu, chứ đừng nói tới vấn đề hiếu thảo hơn. Tức là ngược lại cái hiếu thảo đó, thì một lời nói nhỏ, một việc làm nhỏ mà cha mẹ không hài lòng để cho cha mẹ buồn khổ, thì cả sớm là người ta bị sốc. Cả xã hội người ta ê ẩm với con người bất hiếu. Mặc dù bất hiếu, bất nghĩa với cha mẹ nó, nhưng mà trong cái gia đình đó, người ta sớm là người ta nhìn vô ta cảm thấy khó chịu lắm. Không có thứ nào gai bằng nhọn bằng gai con mắt. Người thấy nó bất hiếu bất nghĩa, nhìn ngang như cha mẹ nó mà mình cảm thấy nó xuống sang, nó chua lè luôn, không ngọt ngào chỗ nào hết. Và ngược lại, một đứa con biết nghe lời cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, sớm làm ta đứng ở ngoài ta nhìn vô ta thấy ta thương, ta thèm một đứa con nó quá trời luôn. Đó. Do đó cho nên đó, cái hiếu thì Đức Phật khen là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, pháp hiếu là pháp Phật. Và nhà nho ta gọi là hiếu nghĩa vi tiên. Làm con hiếu nghĩa vi tiên, đó là cái căn bản rồi. Nhưng mà con mắt trí tuệ đó, thì nhìn thấy cái hiếu nghĩa đó là cái mùi thơm, cái bông hoa, cái giá trị quý báu hơn bất cứ cái thứ gì. cho nên người ta giữ cái tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, Phật là Phật Phật. Được như vậy cho nên một kiện liên trở thành đại hiếu. Và cái nội dung của Kinh Vô Lan là muốn cứu khổ của quyền thích ở ông bà, cha mẹ, nội ngoại tiên linh của mình thì không phải nói bằng miệng được, mà cũng không phải nhờ cái ai cầu ai xin gì được. Bắt buộc mình phải làm cái chuyện phước, mà phước đặc biệt nhất của nhà Phật thì chỉ có phước chay tăng. Có nghĩa là thỉnh chư tăng 10 vị về nhà mình xuất bát cúng dường đó, rồi 10 vị đó hòa hợp thay mặt cho 10 phương chư Phật chứng minh chú nguyện thì mình cầu gì được. Cái phước đặc biệt của nhà Phật là ở chỗ phước chay tăng. Vậy thì vào cái mùa ăn cư kiết hạ 500-700 người làm sao mình thỉnh giống như là cái đạo tràng tử sanh gặp Phật. Cái sự mà muốn thỉnh chư tăng cả chừng 100 vị thì mình thỉnh nổi cái tiền giá máy bay. Một vị thấy là thấy ngàn đô tiền giá máy bay từ Cali lên đây thấy mệt rồi đó. Do đó cho nên cái sự tốn kém rất là lớn mà mình làm được nó gọi là đại lễ Vu Lan từ 100 vị trở lên đó, thì nó quá lớn, phước báo rất là lớn nhưng mà rất là khó làm. Và ở Việt Nam ngày nay thì nó không có khó như vậy. Thái Lan, Lào, Campuchia rồi thỉnh 100 vị không có khó, mà ở đây thì hơi khó một chút. Vậy thì bây giờ cái phép trai tăng để mà cúng dường đó thì Đức Phật dạy từ 4 vị trở lên tới 10 vị là tiểu lễ, mà 20 vị trở lên đó là trung lễ, từ 50-100 vị là đại bại lễ. Thì cái trình độ trí tuệ nào mà ta làm được nên đại lễ thì mỗi một năm mà làm có một lần một ngày lễ gì đó. Do đó cho nên Đức Phật biểu mình phải dựa vào cái ngày mà chư tăng giải hạ ra về đó. Sau khi học lại 3 tháng an cư kiết hạ thì ta học tập tu hành để mở mang tri kiến trí huệ. Thì lúc đó đó là chư tăng còn họp mặt, mình khỏi thấy mời thỉnh gì cả. Có nhiều cái trường hạ tới 400-500 vị, ngàn vị nữa. Cho nên mình thừa cái lúc mà ta tự tứ rồi trên đó thì tạ ơn Tam Bảo Tổ Thầy, các hàng giáo thọ giáo phẩm người ta dạy cho mình. Dưới thì huynh đệ chia tay nhau hẹn ngày tái ngộ. Trước khi chia tay thì mỗi người chúc tụng cho nhau với lòng quan hỷ. Chứ bằng ngày ấy, chính ngày ấy Phật trời quan hỷ phải sống sanh bá vị, cơm canh định trong mình, bình bát tinh anh chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường. Nghĩa là chờ giờ chư tăng sám hối ăn năn gội rửa lòng phàm, giúp mà tâm hồn thanh bạch trong sáng đó. Người ta chứng minh chú nguyện thì cái phước báo rất là lớn, hồi hướng nhanh đến của quyền thất tổ ông bà cha mẹ thất thế tình tâm đã sanh phụ mẫu của mình, kẻ âm được siêu người dương thân thế, thì cái phước báo quá lớn. Phải nói là cái xã hội mà được làm như vậy đó thì rất là hay. Giống như ông vô Thái Lan cúng dường 100.000 vị tại chùa Tham Ma Cây đó, thì cái này đó là cái phước báo lớn. Vậy thì trong cái tháng hội Vu Lan thì không có cái hội nào bằng cái lễ trai tăng, không có phước báo nào bằng lễ trai tăng. Thì cái đó nó vừa là vật chất mà vừa lại là tinh thần. Trên hộ trì Phật Pháp mà dưới cầu phước báo cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội rất là tốt. Vậy thì thỉnh trai tăng mình phải làm cách thế nào, mà cái cách thế nào đó nó đặt vấn đề trí tuệ lên trên. Vậy thì cái trí tuệ, người mà có trí tuệ đó thì biết làm phước, biết làm lợi ích cho bản thân mình, cho người chung quanh mình, cho đạo pháp, cho giáo hội, cho xã hội. Thì cái người có trí tuệ đó gọi là một thiền liên chứng đẳng lục thông. Lục là sáu, thông là thần thông, nghĩa là sáu phép thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần cảnh thông, lậu tận thông. Nghĩa là mắt thấy xa trên trời dưới đất, tai nghe xa, đông tây nam bắc nghe được hết, trong ngoài nghe được hết, rồi biết được tâm người như thế nào, rồi có cái phép thần thông được bay cao, rồi nhớ được nhiều kiếp trước, và thực tế là không còn phiền não, hết mọi sự ràng buộc, tâm hồn được thư thái. Thì hạng người đó mới gọi là hạng người có đầy đủ trí tuệ thần thông. Mà hạng người đó đó, như một kiện liên giữa chứng đắc mà không cứu mẫu thanh đề được, phải về bạch Đức Phật, Đức Phật mới chỉ cho cái phép cai tăng cứu mẫu thanh đề. thì mình thấy rằng cái trí tuệ trong cõi đời này đó mà không biết kết hợp với pháp lành, trí tuệ và pháp lành, đó là hai cái yếu tố cần thiết căn bản. Trí tuệ là nhận thức mình phải làm, ví dụ như mình có hiếu với cha mẹ, nhưng cái phương pháp nào làm cho mình có ích lợi gia đình, có ích lợi cha mẹ, được vui vẻ, xã hội được tốt đẹp đó, thì cái đó là cái trí tuệ mình phải lo tính, suy nghĩ làm sao mình tìm ra cái cách đó. Thì Đức Phật nhắn nhủ nơi đây nó có hai cái yếu tố căn bản. Thứ nhất là cái vấn đề đồ ăn trăm món. Thì có thể mình hiểu nôm na, hiểu biết là không phải ăn vật chất mà là cái món ăn tinh thần. Tức là muốn làm nên một việc gì không phải là một phương pháp, một điều kiện mà làm được. Phải có nhiều phương pháp, nhiều điều kiện. Theo kiểu Việt Nam mình có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây dùm lại nên làm nuôi cao đó. Thì như vậy là cái đồ vật chất mình tạm dịch, nhưng mà sự thật không phải đâu. Nó còn cao hơn cái đó nữa. Đó là cái món ăn tinh thần thuộc về ngũ quả. Ngũ quả có 5 món trái cây, chắc chắc ở hồi đó dầu riêng Bảo Trân không ăn, không biết bao nhiêu món rồi. Phải không? Yeah. Không biết bao nhiêu cái quả, có ngũ quả, 5 cái trái sao đủ đâu. Thật ra thì có ngũ quả không phải là quả trái cây. Ngũ quả này là quả phẩm của người tu đắc đạo. Đó là phẩm quả tu đà quần, quả tu đà hàm, quả anaham, quả a-la-hán, gọi là 4 quả thánh. Rồi á, mới tới cái quả Phật, gọi là ngũ quả. Nghĩa là mình làm sao cho mình kết quả chứng thánh để được thành Phật. Đó là một vấn đề cho mình và cho người. Mà con đường tu đến quả Phật không ai cấm cả, không ai cản cả. Mà con đường đi đến rốt cùng thành Phật đó, thì con đường đó là con đường tự do giải thoát hoàn toàn, không có dính kẹt gì trong thế gian này cả. Cho nên á, mình thấy xe đang chạy Bảo Trân thắng két rồi đi xuống, Bảo Trân không có dính dấp gì trong cái xe đó, đóng cửa cái rầm rồi đi vô trong quán ăn tỉnh queo à, không có dính dập gì trong cái xe hết. Cũng như thế, thì khi con người ta ở trong cái cõi đời trần tục này mà ta tu hành đắc đạo, giác ngộ giải thoát hoàn toàn thành Phật, không có làm cho tổn hại cho xã hội này bất cứ cái gì, và giải thoát hoàn toàn mà không có dính dấp cái gì, không dính mắc cái gì hết. Cho nên cái ngũ quả của nhà Phật nó gọi là 4 quả thánh: tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Muốn là đắc đạo như vậy thì Đức Phật đã thể hiện cái lúc 19 tuổi xuất gia, 5 năm học, 6 năm thanh thiền, 49 ngày nhập định, rốt ráo thành Phật là ở chỗ 49 ngày. Vậy thì 49 ngày nó đâu có xa lắm đâu. Nhưng mà chuẩn bị cho 49 ngày là phải 6 năm tham thiền. Mà chuẩn bị cho 6 năm tham thiền ít nhất phải có 5 năm học. Thì trong thời gian 12 năm, hay già hay lậu ha, Bảo Trân ha. Cho nên cái chuẩn bị thì giống như nấu buổi ăn đó, chuẩn bị thì hơi lâu, còn ăn thì Bảo Trân ăn khoảng mấy phút là Bảo Trân ăn xong rồi. Nhưng mà cái chuẩn bị nó hơi lâu. Vậy thì cái thế chuẩn bị của Đức Phật cho thấy rằng 19 năm ở trong cung vua hưởng hạnh phúc xong rồi, thì 5 năm học, 6 năm thiền, 49 ngày nhập định, tổng số là hết chi phí như vậy là hết 31 năm, tức là 31 tuổi thành đạo. Do đó cho nên nó kết thúc vốn đắc đạo quả là ở chỗ nhập định 49 ngày. Nhưng mà năm ngoái sự nhập định nó 49 ngày cũng không được đâu đó, là tại vì á, con mình là sư biệt hiệu cô đơn mà đã ngồi nhập định vô cái bên đây tôi gọi tôi cốc 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 cốc, bên kia tôi gọi tôi cầm điện xẻo ra, điện thoại ra xeo 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 xeo, phải ra để giải quyết. Mình ra như vậy ít nhất là tuần lễ phải ra ăn một lần, nói một lần mới được đó, chứ không thì không êm đâu đó. Cho nên vì lý do đó Đức Phật mới nói là đồ ăn trăm món đó nghe, không phải một thứ đâu đó. Chuẩn bị cho đủ tiêu chuẩn để mà đạt đến nhập định 49 ngày thành Phật, không phải về đâu. Cái chuẩn bị lâu lắm, nhưng mà định thì không có lâu. Tức là định 24 tiếng đồng hồ là tu đà quần, 7 ngày 7 đêm là tu đà hàm, 14 ngày đêm là a na hàm, định 21 ngày đêm là a la hán, định 49 ngày đêm là quả Phật, ngũ quả hoàn thành. Đó, vì vậy cho nên cái thế chuẩn bị thì nó hơi lâu. Nếu quý vị nào có cảm thấy đầy đủ khả năng chuẩn bị thì cứ thực hiện, còn nếu mà không có đủ khả năng thì quý vị nên đến gặp sư giác viên để giúp đỡ cho, cùng nhau mình tạo cái điều kiện đi vào con đường rốt ráo thành Phật, không có lâu, không có xa, tại tâm mình thanh tịnh mà thôi. Mong rằng một buổi nhắc nhở hôm nay để cho quý vị thấy rõ được cái đồ ăn trong món trái cây năm màu là để mình hình thành được một cái phẩm thánh cũng còn tốt, huống chi là mình được năm quả, ăn hết năm quả chắc ngon lắm. Cầu xin lên trên Tam Bảo gia hộ cho quý vị, ai nấy cần thì cứ hỏi, suy đáp cho A Di Đà Phật.
Dạ thưa, cảm ơn sư nhiều lắm. Chương trình Phật Pháp Mở Rộng cũng đã hết giờ rồi thưa sư. Và nếu như quý thính giả có câu hỏi cho sư, quý vị có thể gọi cho cell phone của sư là số 469-278-1809, 469-278-1809. Và bây giờ chị Bảo Trinh xin mời sư gửi lời chào đến quý thính giả và để kết thúc chương trình cho ngày hôm nay thưa sư.
A Di Đà Phật, hai tuần nữa sư tạm gác cái chuyện Phật Pháp Mở Rộng lại. Gấp rút từ đây đến đó, quý vị ôn bài từ trước đến giờ chương trình Phật Pháp Mở Rộng nói, hướng dẫn cho quý vị tu hành, có những gì thắc mắc xin hỏi sớm, và đồng nay có những gì thì sau giờ này quý vị cứ hỏi đến điện thoại của sư. Còn mong rằng hôm nay sư nói để cho quý vị hiểu rõ được đồ ăn trăm món trái cây năm màu, ai ai cũng trở nên đại hiếu thành công tốt đẹp hết. A Di Đà.
Dạ thưa, kính chào sư và xin hẹn tái ngộ với sư vào chương trình tuần tới.